Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh Giao thông VOV. Tại tổng đà Trường Lạc Bang, chàng thiếu niên Thạch Phá Thiên đương lúc sinh tử quan cầu thì có bối hải thạch tinh thông y đạo dùng nội lực thâm hậu để bảo vệ được hơi thở tạm thời cho chàng. Lại mỗi đêm đều có người đến cho chàng uống quyền băng bích quả tửu, là một loại rượu trân quý làm trì hoãn sự tương giao hai luồng khí âm dương trong nội thể và làm tăng nội lực của chàng lên rất nhiều. Một xã hợp nữa cho chàng là Triển Phi, một hương chủ trong bang, do hiểu lầm đã lén lút vào hạ sát chàng bằng cách phóng một thiết sa chưởng cực mạnh để báo thù. Nhờ đó chàng nôn ra được mấy cục huyết ứ động trong đan điền. Từ đó trong cơ thể của chàng thủy hỏa điều hòa, hai luồng nội công thuần âm thuần dương không còn xung đột gây tổn hại mà hòa hợp thành một luồng nội lực kỳ lạ chưa từng thấy.
Chàng thiếu niên càng lúc càng thấy mơ hồ, gãi gãi đầu nói:
"Kỳ lạ, kỳ lạ."
Bỗng chàng nhìn thấy hộp tượng đất còn đặt ngay ngắn trên bàn, liền nghĩ bụng:
"Người đất còn cả đây, ta đâu có nằm mơ."
Chàng mở nắp hộp lấy người đất ra xem. Hiện giờ thần công mới thành tựu, chàng không biết cách thu phát kình lực, cũng chưa biết nội lực mình đã ghê gớm đến mức nào. Tay chàng cứ mân mê tượng đất như mọi khi, bỗng nghe xạo xạo mấy tiếng, lớp đất bên ngoài tượng bỗng dụng ra như bột phấn. Chàng thiếu niên la lên một tiếng ái chà, còn đang tiếc ngơ tiếc ngẩn thì bỗng thấy bên trong tượng có lõi gỗ lộ ra. Chàng tò mò bóp nát hết lớp đất bọc ngoài thì ra bên trong lại là một pho tượng gỗ, cũng không có y phục gì hết. Tượng gỗ được quan dầu màu đồng, có vẽ những đường chỉ đen chứ không ghi vị trí các huyệt đạo. Chàng thiếu niên thấy pho tượng gỗ này điêu khắc rất tinh xảo, linh động như người thật. Hai tay pho tượng đang ôm bụng, toét miệng ra cười, thần sắc vừa kỳ lạ vừa tức cười, tướng mạo khác hẳn tượng đất bên ngoài. Chàng thiếu niên cả mừng thầm nghĩ:
"Thì ra trong những hình nhân này là tượng gỗ, ngoài lại đắp một lớp đất dày, có vẽ các đường kinh mạch và quyệt đạo. May mà mấy năm nay ngày nào mình cũng xem để tập luyện, đã thuộc lòng hết nên phá đi cũng không tiếc."
Chàng liền bốc đến những pho tượng khác thì quả nhiên trong mỗi tượng đều xuất hiện một hình nhân bằng gỗ, vẻ mặt và dáng điệu đều khác nhau. Mặt tượng này cười cợt vui vẻ, mặt tượng kia khóc méo nhăn nhó, có tượng thì mặt mũi hầm hầm giận dữ, có tượng lại lầm lì trầm ngâm, cặp mắt đăm chiêu. Những đường kinh mạch vẽ trên tượng gỗ cũng khác hẳn với người đất bên ngoài. Chàng thiếu niên nghĩ bụng:
"Những tượng gỗ này cũng thú vị lắm, ta cứ theo những đường vẽ trên hình tượng để luyện công thử xem. Tượng này khóc méo khó coi, còn tượng này suốt ngày cười hình hệt cũng chẳng tốt đẹp gì."
Sao chàng chọn lấy một pho tượng nét mặt hòa nhã vui tươi nhưng có vẻ đứng đắn, quyết định:
"Ông này được đây, ta theo ông mà luyện công."
Chàng thiếu niên liền ngồi xếp bằng, đặt pho tượng gỗ vui tươi ở trước mặt. Chàng khẽ dẫn chân khí thì thấy một luồng nội tức ấm áp trong huyệt đan điền từ từ đưa lên. Chàng điều động cho chân khí theo những đường vẽ trên tượng gỗ đi qua các huyệt đạo. Chàng thiếu niên không biết hình vẽ trên bộ tượng gỗ này là pho La Hán Phục Ma Thần Công do những vị thần tăng tiền bối của phái Tiểu Lâm sáng tác ra. Mỗi pho tượng gỗ là một vị La Hán. Môn thần công này là một loại nội công thượng thừa của Phật gia, thâm sâu tinh diệu vô cùng nhưng rất khó luyện. Chỉ bước đầu tiên là nhiếp tâm quy nguyên, phải dứt bỏ hết tạp niệm tục lụy trong lòng. Mười vạn người chưa chắc đã có một người làm được. muốn luyện La Hán phục ma thần công phải bỏ hết tạp niệm thì việc tu luyện mới có thể thành. Người thông minh thường nhiều tạp niệm, còn những người tư chất ngu độn thì lại không thể hiểu nổi những biến hóa thiên hình dạng trạng của môn tuyệt kỹ này. Năm xưa, những vị cao tăng sáng lập ra bộ thần công này cũng biết trên thế gian hiếm có nhân tài vừa thông minh vừa chất phác. Trong cửa Phật tuy có những người căn cốt thuận lợi, có nhiều vị tăng lữ đã tu tập đến mức không nhiễm vào vật dục, nhưng nếu luyện môn thần công này cũng không tránh khỏi tâm ý để cả vào võ công, thì đó cũng là chướng ngại rất lớn trong bước đường tu đạo. Trong Phật Pháp thì tham sân si gọi là tam độc, tham tài tham sắc dĩ nhiên là tham rồi, nhưng tham võ học cũng là một thứ tham. Vì thế nên các vị cao tăng mới đem bộ tượng La Hán này đắp thêm một lớp đất bên ngoài, vẽ lên những loại nội công nhập môn chính phái của Thiếu Lâm, để người đời sau khỏi phải nhìn thấy những tượng La Hán bên trong. Đó là họ đề phòng những người không biết tự lượng, cứ thấy võ công là luyện tập bừa bãi để đến nỗi mất mạng, hoặc là tham luyện đến mức rời khỏi con đường chính đạo của Phật môn. Đại Bi lão nhân biết 18 hình nhân này là vật chí bảo của phái Thiếu Lâm, đã phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới đoạt lấy được. Nhưng lão chỉ thấy những môn nội công tâm pháp vẽ trên tượng đất hết sức bình thường, không có chi kỳ dị. Lão đã mất nhiều năm nghiên cứu mà vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Đại Bi lão nhân đã biết đây là một vật kỳ bảo, dĩ nhiên lão giữ rất cẩn thận, không dám suy suyển chút nào. Nhưng lớp đất tô bên ngoài không dở nát thì tượng La Hán bằng gỗ bên trong lại không xuất hiện. Cho đến lúc chết, lão vẫn chưa hiểu rõ được những bí mật ảo diệu bên trong bộ tượng này. Cũng chẳng phải một mình Đại Bi lão nhân thắc mắc. Từ khi được các vị thần tăng phái Thiếu Lâm sáng tác, bộ tượng La Hán này đã qua tay đến 12 người. Nhưng người nào người nấy cứ một mực gìn giữ cẩn thận, rồi cùng ôm mối hoài nghi xuống tuyền đài. Chàng thiếu niên được trời cho tư chất thông minh, lại ở trong rừng sâu núi thẳm từ khi còn nhỏ xíu, không hiểu việc đời nên vẫn giữ được thuần phát, thật là phù hợp. Cũng may là chàng vừa tỉnh dậy thì lập tức phát hiện ra thần công bí mật. Nếu không thì làm băng chúa một thời gian cũng sẽ bị ô nhiễm, không bị thanh sắc làm cho mê muội, thì cũng dây vào những chuyện tranh đoạt hung ác. Giả tỷ tính tình chàng đủ lương thiện để không bị nhiễm, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi rất nhiều tư lự. Khi đó mà phát hiện 18 vị La Hán bằng gỗ này thì chàng luyện thần công chẳng những không thể thành tựu mà lại có hại rất lớn. Hiện nay trong người chàng thiếu niên đã âm dương hòa hợp, thủy hỏa tương tế, nội lực cực kỳ thâm hậu. Chàng dẫn nội lực theo những đường chỉ trên tượng gỗ đều được thông suốt, những chỗ ngưng trệ đều vượt qua rất dễ dàng. Chàng vận hành 3 lượt rồi nhắm mắt lại, không nhìn vào tượng gỗ nữa mà vẫn vận công theo đúng đường lối, cảm thấy trong người cực kỳ khoan khoái. Sau đó chàng lại đổi sang một tượng La Hán khác để luyện công, toàn tâm toàn ý, cực kỳ hứng thú. Cứ hết tượng này lại sang tượng khác, những sự vật bên ngoài chàng đều không nghe không thấy, cứ luyện từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, lại từ tối cho đến sáng. Ban đầu thì kiếm sợ thiếu gia trêu ghẹo, chỉ thò đầu vào cửa phòng nhìn trộm, thấy chàng đang tập trung luyện công, lúc thì cười có vẻ ngu ngốc, lúc lại nhăn nhó như có gì khó chịu. Nàng có phần lo lắng nên nhẹ nhàng đi vào phòng xem xét, thấy ban chúa luyện công không dừng suốt ngày suốt đêm thì trong lòng cũng hết sợ hãi, nhưng vẫn không yên tâm, cứ ra ngoài ngủ được 1-2 tiếng thì lại vào trong để phục thị chủ nhân. Bối Hải Thạch cũng thỉnh thoảng lại ở ngoài phòng ngấp nghé nhòm trộm. Lão thấy đỉnh đầu ban chúa bốc lên một luồng bạch khí thì biết rằng chàng đang luyện công tới chỗ khẩn yếu, liền ra lệnh cho thuộc hạ phải canh phòng nghiêm mật bên ngoài, bất luận là ai cũng không được vào quấy nhiễu. Đến khi chàng thiếu niên luyện xong môn phục ma thần công vẽ trên 18 tượng La Hán, thì đã đến bình minh ngày thứ ba. Chàng thở phào một cái khoan khoái vô cùng, đặt 18 pho tượng vào hộp rồi đậy nắp lại. Bây giờ chàng thấy tinh thần thanh sản, nội lực vận chuyển hoàn toàn như ý, nhưng chưa biết đó là môn La Hán phục ma thần công hiếm thấy trên võ lâm. Lẽ ra luyện công đến cảnh giới này phải mất 5-6 năm, thậm chí mấy chục năm, không ai có thể luyện trong một ngày một đêm mà được. Chàng thiếu niên này đã luyện được, chỉ vì nhị khí âm dương trong cơ thể chàng đã dung hợp một cách tự nhiên, căn cơ đã rất tốt, giống như nước biển hay hồ lớn đã tích tụ nhiều năm. Còn pho La Hán phục ma thần công này chỉ là đường lối tự nhiên, cũng giống như nước tràn từ hồ lớn ra thì phải thành sông. Chàng khổ luyện mấy năm nội lực thuần âm rồi lại thuần dương, cũng chỉ là tích trữ nước mà thôi. Lúc này đã điều vận tuần hoàn được như sông lớn. Chàng thiếu niên chợt nhìn thấy thị kiếm nằm phục ở cạnh giường mà ngủ ly bì, bèn từ từ bước xuống giường. Hiện giờ đã qua tiết trung thu, hạ tuần tháng 8, khí trời hơi lạnh. Chàng thấy thị kiếm chỉ dần y phục mong manh, bèn lấy chăn trên giường khẽ đắp lên người nàng. Rồi chàng đi tới cửa sổ để hít thở không khí trong lành. Một làn hương hoa thơm ngát tràn vào mặt mũi, thật là dễ chịu. Bỗng có tiếng nói nhẹ nhẹ của thị kiếm. Thiếu gia đừng giết người nữa. Chàng thiếu niên quay đầu lại hỏi.
Sao cô cứ gọi ta bằng thiếu gia? Lại bảo ta đừng giết người mãi thế.
Thì kiến tuy đang ngủ, nhưng trong lòng lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Cô nghe giọng chàng thiếu niên, lập tức giật mình tỉnh dậy, vỗ nhẹ lên ngực mấy cái rồi lẩm bẩm. Ôi chao, sợ quá. Nàng nhìn lên giường, không thấy thiếu gia đâu. Liền quay đầu nhìn thấy chàng thiếu niên đứng bên cửa sổ. Thì vừa kinh hãi vừa vui mừng cười nói. Thiếu gia dậy rồi ư? Tiểu tì ngủ say quá. Cô đứng dậy, chợt thấy tấm chăn đắp trên vai trục xuống thì cả kinh thất sắc, nghĩ ngay đến chuyện trong lúc mình ngủ say đã bị chủ nhân giở trò khinh bạc làm ô uế tấm thân. Nhưng trông lại xiêm áo mình thì thấy hãy còn tề chỉnh. Trong lúc thảng thốt, cô vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, run run hỏi. Tiêu gia, tiểu tì. Chàng thiếu niên mỉm cười nói.
Vừa rồi tỷ tỷ nói mê gì đó, lại kêu ta đừng giết người. Chẳng lẽ tỷ tỷ nằm mơ cũng thấy ta giết người hay sao?
Thì kiếm nghe chàng thiếu niên nói rất bình tĩnh, không có gì khác lạ, thì trong lòng trấn tĩnh lại, liền tự hỏi. Chẳng lẽ mình đã trách lầm thiếu gia rồi sao? Thật là cảm ơn trời đất. Cô liền nói. Vâng, tiểu tì vừa nằm mơ thấy thiếu gia hai tay cầm đao giết người thay chết ngổn ngang. Người nào cũng... Không... Không... Nói tới đây, bỗng cô đỏ mặt lên không nói nữa. Thì ra lúc ban ngày thấy gì, thì đêm thường nằm mơ thấy cái đó. Suốt một ngày một đêm, nàng thấy 18 pho tượng gỗ khỏa thân trước giường của chàng thiếu niên, nên lúc ngủ lại mơ thấy chàng thiếu niên giết toàn là nam nhân lõa thể. Chàng thiếu niên không hiểu, liền hỏi lại.
Người nào cũng không... Không... Cái gì?
Thì kiếm lại đỏ mặt lên nói. Người nào cũng không phải là người xấu. Chàng thiếu niên tự hỏi.
Thì kiếm tỷ tỷ, trong lòng ta có nhiều điều không hiểu, tỷ tỷ có thể nói cho ta biết được không?
Thì kiếm mỉm cười nói. Ấy chà, thiếu gia mới một phen trọng bệnh mà tính tình đã biến đổi hết, là nghĩ làm sao? Thiếu gia nói chuyện với bọn nô tỳ mà cứ kêu tỷ tỷ muội muội hoài. Chàng thiếu niên nói.
Ta thật sự không hiểu tại sao tỷ tỷ cứ kêu ta bằng thiếu gia mà tự xưng là nô tỳ, rồi vị lão bá kia lại gọi ta là bàn chúa, Triển đại ca lại bảo ta là cướp vợ ông ấy. Thật ra đó là những chuyện gì?
Thì kiếm chần chừ không đáp, nhìn chàng thiếu niên một lúc vẫn thấy vẻ mặt chàng rất thành thực, tuyệt đối không có ý đùa giỡn, bèn nói. Thiếu gia đã một ngày một đêm chưa ăn gì, ngoài kia đã có người nấu cháo nhân sâm, để nô tỳ lấy một bát cháo cho thiếu gia ăn. Chàng thiếu niên nghe thị kiếm nhắc tới chuyện ăn uống thì bỗng thấy đói cồn cào không chịu được, bèn nói:
"Để ta tự lấy cũng được, không dám làm phiền tỷ tỷ. Cháo để ở đâu?"
Chàng hít hít mấy cái rồi mỉm cười nói tiếp:
"Thôi, ta cũng biết rồi."
Rồi chàng sải bước ra ngoài. Bên ngoài phòng ngủ của chàng là một gian phòng rất rộng. Trong góc phòng có một lò than nhỏ, nồi cháo đang sôi sùng sục. Chàng thiếu niên đưa mắt nhìn thị kiếm, cô lập tức đỏ mặt la lên:
"Trời ơi, cháu bị khê mất rồi. Thiếu gia hãy tạm dùng một chút điểm tâm, nô tỳ lập tức nấu nồi cháo khác. Thật là hỏng bét, nô tỳ ngủ say như chết, chẳng còn biết gì nữa."
Chàng thiếu niên mỉm cười đáp:
"Khê rồi ăn cũng ngon, có sao đâu."
Chàng mở nắp ra thì mùi cháy khét bay vào mũi, nửa nồi cháo đã cháy thành cơm. Chàng liền múc một thìa cho vào miệng. Thứ cháo nhân sâm này có vị hơi đắng, chưa bỏ đường mà lại bị khê nên càng đắng hơn. Chàng chau mày một cái, húp hết một muỗng, thè lưỡi nói:
"Đắng quá."
Rồi lại múc một muỗng nữa cho vào miệng, rồi lại nhăn mặt nói:
"Đắng quá."
Thì kiếm giơ tay toan giật lấy cái muỗng trong tay chàng thiếu niên, đỏ mặt lên nói:
"Cháo khê thế này mà thiếu gia còn ăn được ư?"
Chàng thiếu niên không chịu buông muỗng xuống, ngón tay cô vừa chạm tới, tay chàng tự nhiên sinh ra một sức đàn hồi, làm thì kiếm thấy ngón tay rung lên, vội vàng rụt tay lại. Chàng thiếu niên hoàn toàn không biết gì cả, lại ăn một thìa cháo nữa. Thì kiếm ngước lên nhìn, chỉ thấy thiếu gia đang húp cháo khê rất nhanh như người sắp chết đói. Thần sắc vừa kỳ lạ vừa tức cười. Món cháo này đương nhiên là không thơm ngọt gì, chỉ vừa đắng vừa ngán đến tận cổ. Nàng nhìn không nổi, cười nói:
"Cũng không trách được, mấy ngày nay thiếu gia đã đói quá rồi."
Chàng thiếu niên đã ăn hết nửa nồi cháo cháy. Thứ cháo nhân sâm này tuy khê nặng nhưng nấu bằng lão sâm rất nhiều chất bổ. Chàng ăn một lát đã thấy tỉnh táo hẳn lên. Thị kiếm thấy sắc mặt chàng hồng hào liền cười hỏi:
Thiếu gia luyện thứ công phu gì vậy? Ngón tay nô tỳ vừa đụng vào tay của thiếu gia đã bị giật bắn ra, mà mặt thiếu gia lại tươi tỉnh thế kia."
Chàng thiếu niên nói:
"Ta cũng chẳng biết đó là công phu gì, chỉ chiếu theo những nét vẽ trên hình nhân bằng gỗ đó mà luyện. Thì kiếm tỷ tỷ, ta cuối cùng là ai?"
Thì kiếm lại cười hỏi lại:
"Thiếu gia không nhớ thật hay là đang đùa giỡn?"
Chàng thiếu niên gãi gãi đầu, đột nhiên hỏi:
"Tỷ tỷ đã từng thấy mẹ của ta chưa?"
Thì kiếm ngạc nhiên đáp:
"Tiểu tỳ chưa được gặp. Thiếu gia, trước nay tiểu tỳ chưa nghe ai nói đến thiếu gia còn có một vị lão thái thái. À phải rồi, chắc là thiếu gia được lão thái thái chỉ bảo nhiều nên mấy ngày gần đây tính tình thay đổi." Nói xong, cô khẽ liếc chàng thiếu niên rồi nghĩ, sợ rằng chàng lại ngược quen đường cũ mà thôi, cũng may là chưa có động tĩnh gì.
Chàng thiếu niên nói:
"Má má đã dạy bảo điều gì, dĩ nhiên ta phải nghe theo."
Chàng thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Nhưng không biết mẹ của ta đã đi đâu rồi?"
Thì kiếm nói:
"Tạ ơn trời Phật, trên thế gian này vẫn còn có người quản cố được thiếu gia."
Vừa lúc ấy, ngoài cửa bỗng có tiếng người dõng dạc hỏi:
"Bàn chúa đã tỉnh rồi ư? Thuộc hạ có việc, vào xin bẩm báo."
Chàng thiếu niên ngạc nhiên không đáp, hỏi nhỏ thị kiếm:
"Có phải y hỏi ta không?"
Thị kiếm nói:
"Dĩ nhiên là y hỏi thiếu gia, y nói là có việc cần vào trình lên thiếu gia."
Chàng thiếu niên lo lắng nói:
"Tỷ tỷ bảo y hãy chờ một chút, bây giờ tỷ tỷ hãy nói cho ta hiểu trước đã."
Thì kiếm đưa mắt nhìn chàng rồi lớn tiếng hỏi vọng ra:
"Gì nào ở ngoài đó?"
Người kia đáp:
"Thuộc hạ là Trần Xung Chi ở Sư Quay Đường."
Thì kiếm nói:
"Ban chúa có lệnh, Trần Hương Chủ hãy chờ một chút."
Trần Xung Chi ở ngoài cửa đáp vọng vào:
"Xin tuân lệnh ban chúa."
Chàng thiếu niên giãy tay gọi thị kiếm trở về phòng, khẽ hỏi.
Thật ra thì ta là ai?
Thì Kiếm nhíu mày ra chiều lo lắng, đáp. Thiếu gia là bang chúa của bang Trường Lạc, họ Thạch, tên gọi Phá Thiên. Chàng thiếu niên lẩm nhẩm.
Thạch Phá Thiên, Thạch Phá Thiên. Té ra, mình là Thạch Phá Thiên. Thế là tên của ta, không phải là Cẩu Tạp Chủng.
Thì Kiếm thấy nét mặt chàng có vẻ lo lắng, liền mở lời an ủi. Thiếu gia bất tất phải phiền não. Từ từ trí nhớ sẽ phục hồi như cũ. Thiếu gia là Thạch Phá Thiên, là bang chúa của Trường Lạc Bang. Đương nhiên không phải là cẩu gì gì đó. Chàng thiếu niên đó từ nay xin gọi là Thạch Phá Thiên, nhỏ nhẹ hỏi.
Bang Trường Lạc là cái gì? Còn bang chúa là gì vậy?
Thì Kiếm nghĩ bụng. Bang chúa là gì? Thật khó mà trả lời. Cô im lặng một lúc rồi đáp. Trường Lạc Bang có rất nhiều người. Ví dụ như bố tiên sinh, Trần Hương Chủ ở ngoài kia đều là những người rất có bản lãnh. Thiếu gia là bang chúa thì mọi người đều phải nghe lời của thiếu gia. Thạch Phá Thiên hỏi.
Thế ta phải nói với họ những gì mới đúng?
Thì Kiếm đáp. Nô tỳ chỉ là một tiểu a đầu thì hiểu thế nào được. Thiếu gia, nếu thiếu gia chưa có chủ ý thì có thể hỏi bố tiên sinh thử xem. Tiên sinh là quân sư của bản bang, lại là người thông minh lanh lợi, lắm mưu nhiều trí. Thạch Phá Thiên nói.
Bố tiên sinh hiện giờ có ở đây không?
Thì Kiếm tỷ tỷ có biết vị Trần Hương chủ kia sẽ nói gì với ta không? Ông ấy hỏi ta cái gì? Nhất định ta cũng không trả lời được. Tỷ tỷ, hay là tỷ bảo y về đi.
Thì Kiếm nói. Bảo ông ta quay về, e rằng không được hay lắm. Bất luận ông ấy nói gì, thiếu gia chỉ cần gật đầu là được rồi. Thạch Phá Thiên mừng rỡ nói.
Thế thì hay lắm, việc đó chẳng khó gì, ta có thể làm được.
Thì Kiếm liền đi trước, dẫn Thạch Phá Thiên ra phòng khách. Ở phía ngoài, một hán tử thân hình cao lớn đang ngồi ghế, vội đứng lên, khom lưng thi lễ nói.
Thì ra bang chúa khỏe mạnh rồi ư? Thuộc hạ là Trần Xung Chi, xin có lời vấn an.
Thạch Phá Thiên cũng nghiêng mình thi lễ nói.
Trần Hương chủ cũng khỏe mạnh đấy ư? Ta cũng có lời vấn an Hương chủ.
Trần Xung Chi cả kinh thất sắc, lùi lại hai bước. Gã vốn biết bang chúa là người kiêu ngạo vô lễ, tàn nhẫn hiếu sắc. Mình đến thi lễ vấn an mà ông ấy thi lễ vấn an trở lại thì chắc đã động lòng hiếu sát, toàn hạ thủ mình rồi. Trần Xung Chi tuy cực kỳ hoảng sợ, nhưng gã bản lãnh cao cường, vốn là một tay hào kiệt, thảo khấu ngang tàn, tính tình ngạo mạn cương cường, sao có thể đứng đó mà chờ chết được. Gã liền ngấm ngầm dẫn công lực vào song chưởng, trầm giọng nói.
Chẳng hiểu thuộc hạ đã phạm vào điều luật nào trong bản bang. Nếu bang chúa muốn xử phạt thì hãy gọi bang chúng đến hội họp mà tuyên án trước đã.
Thạch Phá Thiên chẳng hiểu chi hết, kinh ngạc hỏi.
Xử phạt cái gì? Trần Hương chủ muốn xử phạt ai vậy?
Trần Xung Chi phẫn nộ nói.
Trần Xung Chi này đối với bản bang cùng bang chúa vốn trung tâm bất nhị, hoàn toàn không chút lỗi lầm, sao bang chúa lại có những lời lẽ chua cay đến thế?
Thạch Phá Thiên chợt nhớ đến thì Kiếm đã dặn nếu gặp điều gì không hiểu thì cứ gật đầu, rồi sau sẽ hỏi lại Bối Hải Thạch cũng chưa muộn. Chàng bèn gật đầu lia lịa rồi nói.
Trần Hương chủ, hãy ngồi xuống đã, bất tất phải khách khí như vậy.
Trần Xung Chi nói.
Trước mặt bang chúa, có lý đầu thuộc hạ lại dám ngồi?
Thạch Phá Thiên lại gật đầu nói.
Phải.
Hai người cứ đứng đối diện nhau trơ ra như phỏng, chẳng ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau không nháy mắt. Trần Xung Chi vẫn ngấm ngầm cảnh giác, nét mặt vốn khiếp sợ lại thêm phần phẫn nộ. Còn Thạch Phá Thiên thì lơ mơ chẳng hiểu gì, vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn ôn hòa niềm nở. Theo luật lệ của bang Trường Lạc thì khi thuộc hạ trình diệt cơ mật lên bang chúa, không ai được đứng bên nghe ngóng, nên Thì Kiếm đã rút lui khỏi phòng khách. Giả tỷ lúc này nàng có ở đây thì đã giải thích mấy câu cho Trần Xung Chi. Chỉ cần nói là bang chúa trọng bệnh mới khỏi, tinh thần chưa được sáng suốt thì Trần Xung Chi cũng đỡ phải lo lắng. Thạch Phá Thiên thấy trên kỹ trà đặt hai chung trà thơm, liền tự mình cầm lấy một chén, còn chén kia đưa mời Trần Xuân Chi. Họ Trần vừa sợ trong nước trà có thuốc độc, vừa sợ Thạch Phá Thiên thừa cơ động thủ. Gã không dám đưa tay ra đón lấy chén trà, bước lui lại. Chén trà bằng sứ rớt xuống nền nhà nghe choang một tiếng, vỡ tan. Thạch Phá Thiên la lên:
"Trời ơi!"
Rồi mỉm cười nói:
"Xin lỗi, xin lỗi."
Rồi chàng đưa chung trà mình chưa uống cho Trần Xuân Chi, nói:
"Người uống chén này đi."
Lông mày Trần Xuân Chi dựng ngược lên, gã nghĩ thầm:
"Đằng nào mình cũng không thoát khỏi độc thủ của hắn. Đó là đại trượng phu, thì sao lại sợ chết làm gì?"
Hắn tự biết võ công mình cao hơn ban chúa, nhưng nếu ra tay đã thương chàng thì chắc chắn không sao trốn khỏi chốn đầm rồng hang cọp này. Gặp phải bối đại phu thì không sao qua khỏi 10 chiêu, lúc đó thì phải chết một cách thê thảm không lường nổi. Gã bèn đón lấy chén trà, nhanh chóng uống cạn rồi đặt mạnh cái chén xuống kỹ, nói bằng một giọng thê thảm:
"Thuộc hạ đối với bàn chúa vẫn một giả trung thành, mong rằng trường lạc bang, trường lạc ngàn năm, Thạch bang chúa sống lâu trăm tuổi."
Thạch Phá Thiên nghe câu "Thạch bang chúa sống lâu trăm tuổi" thì cũng hiểu đó là một câu chúc, nhưng chàng không biết Trần Xuân Chi nói như thế lại là phản ngữ, bèn đáp lại:
"Ta cũng mong rằng Trần Hưng chủ sống lâu trăm tuổi."
Vào tai Trần Xuân Chi thì câu này lại biến thành một câu châm biếm cay độc. Gã cười lạc nghĩ bụng:
"Mạng của ta chỉ còn trong khoảnh khắc, ngươi còn chúc ta sống lâu trăm tuổi ư?"
Rồi gã dõng dạc nói:
"Thuộc hạ không hiểu đã phạm tội gì với ban chúa, nhưng số mạng thuộc hạ đã thế thì cũng không cần phải nói nhiều nữa. Hôm nay thuộc hạ chỉ muốn bẩm báo cùng ban chúa là đêm qua có hai người tự tiện xông vào sư quay đường. Một người là hán tử trung niên 40 mấy tuổi, còn người kia là một cô gái chừng 27-28 tuổi. Cả hai người này đều sử dụng trường kiếm, chiêu thức võ công giống như phái Tuyết Sơn ở thành Lăng Tiêu. Thuộc hạ dẫn bộ thuộc đi truy bắt, nhưng kiếm pháp của đối phương rất cao minh. Bên ta bị giết mất 3 tên đệ tử, còn bên địch thì cô gái trúng một đao vào đùi nên đã bắt được, còn gã hán tử đã chạy mất. Thuộc hạ đến trình lên ban chúa để xin định tội."
Thạch Phá Thiên nói:
"Hai người thì một bị bắt, còn một đã chạy mất ư? Không hiểu hai người này đến làm gì, định ăn trộm đồ đạc hay sao?"
Trần Xuân Chi đáp:
"Sư hoài đường không mất mát gì hết."
Thạch Phá Thiên chau mày nói:
"Hai người này thật là hung ác, sao lại giết chết 3 người của chúng ta?"
Rồi chàng nổi tính hiếu kỳ nói:
"Trần Hương chủ, người đưa ta đi xem cô gái đó được không?"
Trần Xuân Chi khom lưng đáp:
"Thuộc hạ xin tuân mệnh."
Nói xong, gã quay lưng bước ra khỏi phòng khách, nghĩ thầm:
"Cô gái mà ta bắt được dung mạo rất xinh đẹp, tuy nàng lớn hơn ban chúa vài tuổi, nhưng nếu ban chúa ưa thích thì nổi hứng sẽ cho ta thuốc giải cho ta cũng chưa biết chừng."
Rồi gã lẩm bẩm:
"Trần Xuân Chi ơi là Trần Xuân Chi, Thạch ban chúa hỉ nộ thất thường, kiêu ngạo vô lễ. Ban trường lạc này không phải là chỗ yên thân. Nếu hôm nay mà ta may mắn sống sót thì về sau phải liệu đường xa chạy cao bay, mày danh ẩn tích, không nên nhúng mình vào cái ao nước bẩn này nữa. Nhưng rời khỏi bang lại là tội lớn, bản bang không thể tha thứ được. Trường lạc bang chắc chắn sẽ truy sát ta đến tận chân trời góc bể. Vậy ta phải làm sao đây?"
Thạch Phá Thiên theo Trần Xuân Chi đi băng qua một căn phòng, hai khu vườn qua thì đến trước một cái cổng đá. Ở đây có 4 gã hán tử tay cầm binh khí, chia nhau đứng gác hai bên cổng. 4 tên này thấy ban chúa cùng Trần Hương chủ tới nơi, liền khom lưng thi lễ, vừa cung kính vừa sợ hãi. Trần Xuân Chi đưa tay ra hiệu, 2 tên hán tử lập tức mở cánh cổng đá ra. Bên trong cổng đá lại còn một cánh cửa sắt khóa bằng khóa lớn. Trần Xuân Chi lấy chìa khóa bên mình ra, tự tay mở khóa. Đi vào trong cửa thì có một đường hầm khá dài. Trong đường hầm có đốt những cây đuốc lớn. Cuối đường hầm lại có bốn gã hán tử canh giữ một cái cửa sắt rất dày. Trần Xuân Chi mở cửa sắt ra. Bên trong là một gian phòng đá vuông vắn chừng hai trượng. Một thiếu nữ áo trắng ngồi trong nhà, quay lưng ra ngoài. Nghe tiếng kẹt cửa, liền ngoảnh đầu lại nhìn. Trần Xuân Chi đã cầm theo một cây đuốc trong đường hầm, bèn đặt lên ghế bên trong căn phòng. Ánh đuốc soi rõ mặt thiếu nữ. Thạch Phá Thiên à một tiếng rồi hỏi:
Cô nương phải chăng là Mai Hoa nữ hiệp Hoa Dạng Tử ở phái Tuyết Sơn?
Năm xưa ở hầu giám tập, Hoa Dạng Tử đã có mấy câu khích bác Tạ Yên Khách. Hôm ấy họ nói chuyện gì Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì hết. Thậm chí chàng cũng không hiểu những chữ Mai Hoa nữ hiệp phái Tuyết Sơn nghĩa là gì. Nhưng chàng có trí nhớ rất tốt, đã nghe nói gì thì dù không hiểu cũng nhớ rất lâu. Câu chuyện ở hầu giám tập đến nay đã cách 7-8 năm mà diện mạo Hoa Dạng Tử cũng chưa thay đổi gì mấy. Thạch Phá Thiên vừa thấy đã nhận ra ngay. Nhưng ngày đó Thạch Phá Thiên là một thằng bé ăn xin, mặt mũi lem luốc. Hôm nay không những chàng ăn mặc rất sang trọng mà đã trở thành một thanh niên phong tư tuấn nhã. Đương nhiên Hoa Dạng Tử không thể nhận ra, bèn giận dữ hỏi: Sao ngươi lại biết ta? Trần Xuân Chi thấy Thạch Phá Thiên vừa nhìn mặt thiếu nữ này là lập tức biết được môn phái, ngoại hiệu cùng tên họ của nàng, thì ngấm ngầm kính phục vô cùng, gã tự nhủ:
Nhãn lực bằng chúa thật là lợi hại, người tầm thường không thể bị kịp.
Gã liền lớn tiếng quát bảo Hoa Dạng Tử:
Vị này là ban chúa của chúng ta, người nói chuyện phải cung kính hơn mới được.
Hoa Dạng Tử giật mình kinh hãi. Nàng không ngờ trong nhà ngục này mình phải gặp ban chúa Trường Lạc Bang Thạch Phá Thiên, một người tiếng ác đồn đại khắp giang hồ. Nàng cùng sư ca Cảnh Dạng Chung nửa đêm xâm nhập Trường Lạc Bang cũng chỉ vì muốn tìm hiểu lai lịch của Thạch Phá Thiên. Nàng đã từng nghe đồn y là con quỷ háo sắc đã phá hoại danh tiết không biết bao nhiêu thiếu nữ. Hôm nay lọt vào tay hắn chắc là giữ nhiều lành ít, không nên để hắn thấy mặt là hơn. Nàng nghĩ vậy liền quay mặt vào vách đá. Chân tay nàng đều bị xiềng bằng xích sắt, da động vang lên những tiếng len keng. Thạch Phá Thiên từng nghe mẫu thân kể chuyện tù phạm phải bị xiềng xích chân tay, bây giờ chính mắt mới được nhìn thấy. Chàng quay lại hỏi Trần Xuân Chi:
Trần Hương Chủ, những thứ đeo trên tay chân qua cô nương chính là xiềng xích đấy phải không?
Trần Xuân Chi nghe mà không biết câu hỏi này có dụng ý gì, nên chỉ đáp gọn một tiếng: Dân. Thạch Phá Thiên lại hỏi:
Cô ta đã phạm tội gì mà phải xiềng xích tay chân?
Trần Xuân Chi không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ:
Chắc hẳn bằng chúa trách ta về tội ngược đãi qua cô nương, nên mới hạ độc thủ giết ta. Thế thì ta phải tìm cách gỡ mới được. Nhưng bằng chúa đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vì một mụ đàn bà mà nỡ lòng sát hại thuộc hạ trung thành, thật là quá đáng.
Gã vội đáp:
Vâng, thuộc hạ biết tội rồi.
Đoạn, gã móc túi lấy chìa khóa, mở hết xiềng xích đang đeo trên tay chân Hoa Dạng Tử. Hoa Dạng Tử tuy chân tay đã được tự do, nhưng trong lòng càng kinh hãi hơn, tay chân run lẩy bẩy. Ta nên biết, Mai Hoa nữ hiệp Hoa Dạng Tử không những bản lĩnh phi thường, lại còn mưu trí đảm lược, chẳng kém gì những nam tử anh hùng hào kiệt trong võ lâm. Giả tỷ Thạch Phá Thiên ra ngoài uy hiếp, thì chẳng những nàng không chau mày, mà còn thẳng thắn dùng lời nghĩa khí để thống mạ đối phương. Nhưng lúc này Thạch Phá Thiên tuyệt nhiên không uy hiếp một câu, mà lại ra vẻ trách móc Trần Xuân Chi ngược đãi mình, thì rõ ràng tên này muốn lấy lòng để mưu chuyện không tốt với mình. Hoa Dạng Tử quyết chí giữ mình băng thanh ngọc khiết. Nghĩ đến tên Thạch Phá Thiên dâm ác mà sợ phát run, úp mặt vào vách đá lạnh lẽo. Trong lòng nàng cũng thắc mắc: không biết có phải gã tiểu tử đó không? Ta mà nhìn hắn mấy cái thì nhận ra ngay. Nhưng nói gì thì nói, nàng cũng không dám nhìn Thạch Phá Thiên. Trần Xuân Chi âm thầm điều hòa nội tức, cảm thấy sau khi uống chén trà có độc, trong thân thể hoàn toàn chưa có biểu hiện gì. Hắn nghĩ bụng,
chất độc này cũng không cấp bách lắm, không chừng còn cách cứu chữa.
Gã lại càng muốn lấy lòng ban chúa, bèn nói:
Ban chúa, thuộc hạ cho rằng bây giờ nên mời qua cô nương về phòng của ban chúa để cùng trò chuyện. Ở đây tối tăm hôi hám, lại không có trà nước để khoản đãi quý khách, thì làm sao tỏ được tình địa chủ?
Thạch Phá Thiên cảm mừng đáp:
Phải lắm, qua cô nương, bên phòng ta có yến xào ngon lắm, mời cô nương qua đó ăn một chén.
Hoa Vạn Tử dãy nảy đáp: Không, ta nhất định không đi. Thạch Phá Thiên nói:
Mùi vị yến xào rất ngon, cô qua đó ăn thử một chén đi.
Hoa Vạn Tử tức giận nói: Người muốn giết thì cứ giết, bản cô nương đường đường là đệ tử phái Tuyết Sơn, nhất quyết không bao giờ cầu xin ngươi tha mạng. Tình ác ôn này mà toan sàm sỡ thì ta thà đập đầu vào vách đá mà tự sát còn hơn. Ta quyết không đi đến phòng của ngươi. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi:
Ta mà là tên ác ôn thích giết người ư? Thật là kỳ lạ, khi nào ta lại dám vô cớ giết cô? Cô không thích ăn yến xào thì thôi, nhưng không ăn yến xào thì ăn gà vịt, thịt cá gì đó cũng được chứ.
Chàng quay lại hỏi Trần Xuân Chi:
Trần Hương Chủ, chúng ta có những thứ đó không?
Trần Xuân Chi đáp ngay:
Có. Hoa cô nương thích ăn bất cứ món gì trên thế gian, trong nhà bếp này cũng có hết.
Hoa Vạn Tử phì một cái rồi giận dữ nói: Bổn cô nương thà chết chứ không chịu ăn những thức ăn của Trường Lạc Bang, để ô uế lại đến miệng mình. Thạch Phá Thiên nói:
Thế thì hoa cô nương muốn tự mình ra chợ mua thức ăn, có phải không? Cô nương có tiền bạc gì chưa? Trần Hương Chủ, Hương Chủ có tiền không? Tặng cho cô ấy một ít đi.
Trần Xuân Chi đáp:
Dạ, thuộc hạ xin đi lấy tiền.
Hoa Vạn Tử lại càng phẫn nộ la lên: Không cần, ta có chết cũng không cần. Thạch Phá Thiên nói:
Thế thì cô nương đã có tiền bạc rồi. Ta nghe Trần Hương Chủ nói chân của cô đã bị thương, định mời bối tiên sinh đến xem xét. Nhưng cô đã chán ghét ban Trường Lạc thế này, thì cứ ra ngoài tự tìm y sĩ điều trị cũng được, để máu chảy nhiều e rằng không tốt đâu.
Hoa Vạn Tử nhất định không thể tin tên ban chúa này lại định thả mình ra thật. Nàng cho đây là trò mèo giỡn chuột, bèn hằng học đáp: Bất kể ngươi dùng quỷ kế gì, ta cũng không để ngươi lừa gạt. Thạch Phá Thiên càng lấy làm lạ nói:
Gian phòng đá này giống hệt như nhà lao vậy, có gì vui đâu. Ta chưa thấy nhà lao, nhưng nghe mẹ ta kể chuyện thì chắc nhà lao cũng chẳng khác gì căn nhà này. Qua cô nương nên ra ngoài cho thoải mái đi.
Hoa Vạn Tử nghe gì mà mẹ ta kể chuyện thì cũng không hiểu ý, nhưng hình như hắn định thả mình ra thật chứ không phải chuyện trả giá. Nàng hắn giọng rồi hỏi: Trường kiếm của ta đâu rồi, bọn người có trả hay không? Nàng định bụng, giả tỷ trong tay mình có khí giới thì nếu Thạch Phá Thiên giở trò bị ổi, dù mình không địch nổi cũng có thể dùng kiếm mà tự vẫn. Trần Xuân Chi quay lại nhìn ban chúa hỏi ý. Thạch Phá Thiên nói:
Qua cô nương muốn lấy trường kiếm lại, Trần Hương Chủ, ngươi trả lại cho cô ấy có được không?
Trần Xuân Chi đáp:
Được chứ, kiếm ở ngoài kia, cô nương cứ đi ra rồi tại hạ xin trả lại ngay.
Hoa Vạn Tử nghĩ bụng, mình cũng không thể ngồi đây làm tù phạm mãi được, cứ thử tùy cơ ứng biến. Mình đã liều mạng, chuyện sống chết chẳng để vào lòng thì còn sợ gì nữa. Nàng quyết định được chủ ý, đứng phắt dậy, băng băng tiến ra ngoài cửa. Thạch Phá Thiên và Trần Xuân Chi đi theo sau, qua hết đường hầm, cửa đá, rồi ra khỏi nhà lao. Trần Xuân Chi muốn lấy lòng ban chúa, chạy vội đi lấy thanh trường kiếm của Hoa Vạn Tử, kính cẩn đưa cho Thạch Phá Thiên. Chàng đón lấy rồi đưa lại cho Hoa Vạn Tử. Hoa Vạn Tử sợ chàng thừa cơ hạ thủ, liền dẫn chân lực vào đôi tay, rồi đột ngột giương tay ra chộp lấy thanh kiếm, đánh vào một cái. Lúc nàng chộp kiếm, tay phải cầm ngay lấy chui. Khi giật kiếm về thì mũi kiếm cũng đã rút ra khỏi vỏ 5 tấc. Sau đó nàng nhìn Thạch Phá Thiên, trong lòng chợt nghĩ: Đúng là hắn rồi, đây chính là thằng lõi đó, không nghi ngờ gì nữa. Trần Xuân Chi đã biết kiếm pháp nàng tinh diệu vô cùng, gã sợ nàng ra tay đả thương người, rồi xoay tay rút lấy thanh đơn đao trong tay một tên đệ tử đứng sau lưng. Thạch Phá Thiên nói:
Hoa cô nương, chân cô bị thương có đau lắm không? Để ta coi thử, nếu bị gãy xương thì ta nối lại cho cô, cũng như con A Hoàng vậy.
Câu này người nói vô tình, nhưng người nghe lại có ý. Hoa Vạn Tử thấy Thạch Phá Thiên chầm chầm nhìn vào chân mình thì đỏ mặt lên mắng ngay: Ngươi thật là đê hèn vô sĩ, nói toàn giọng hạ lưu. Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi:
Cái gì? Ta nói không đúng sao? Để ta xem vết thương cho cô.
Chàng là con người ngây thơ chất phác, tuyệt không có tà niệm gì hết, nhưng Hoa Vạn Tử lại tưởng chàng có ý trêu cợt mình. Nàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, đánh soạt một tiếng rồi quát lên: Gã họ Thạch kia, nếu ngươi còn tiến thêm một bước thì bản cô nương phải liều mạng với ngươi. Mũi kiếm dung lên, một làn thanh quang lấp lánh giọt tới ngực Thạch Phá Thiên. Trần Xuân Chi mỉm cười nói:
Hoa cô nương, bàn chúa ta là một bậc thiếu niên anh tuấn, cô nương được người để mắt đến là phúc phận to lắm rồi. Cô nương nên biết trong thiên hạ chẳng thiếu gì mỹ nữ thanh tân, nhan sắc đổ quán siêu đình, tuổi mới cập kê, muốn kề cận tệ bang chúa một đêm mà phải xếp hàng chờ đến lượt.
Hoa Vạn Tử sắc mặt lợt lạc, phóng ra chiêu đại mạc phi sa, kiếm phong rít lên dèo déo nhằm đâm thẳng vào ngực Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên hiện giờ chỉ có nội công cực kỳ thâm hậu, còn về mặt kinh địch giao phong thì trước nay chưa học tí gì. Chàng thấy Hoa Vạn Tử phóng kiếm đâm tới thì chân tay luống cuống, xoay mình chạy trốn. May mà nội công chàng luyện đến mức tinh thâm, nên tuy tay chân vụng về nhưng cũng chạy lẹ vô cùng, chỉ nghe dù một cái đã ra xa ngoài mấy trượng. Hoa Vạn Tử không ngờ Thạch Phá Thiên lại xoay mình chạy trốn, chỉ cất bước đã cách xa, chẳng khác nào con chim vừa đập cánh đã mất hút. Bình sinh nàng chưa thấy khinh công ai kỳ diệu đến thế, bất giác đứng thộn mặt ra, ngây người như tượng gỗ, không nói gì nữa. Thạch Phá Thiên đứng xa xa, xua tay loạn lên mà nói:
Hoa cô nương, ta sợ cô rồi. Sao cô động một tí là dung kiếm giết người? Được rồi, cô muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, ta không nói gì với cô nữa.
Chàng nghĩ bụng:
Hoa Vạn Tử định dung kiếm lên giết mình, tất phải vì một lý do nào đó, nhưng mình lại không hiểu những cốt lõi bên trong. Ta phải đi hỏi thì kiếm tỷ tỷ xem thế nào đã.
Thạch Phá Thiên nghĩ vậy rồi quay lưng bước đi. Hoa Vạn Tử lại càng cảm thấy ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: Thạch bang chúa, có thật ngươi thả ta ra không? Hay là ngoài kia ngươi đã đặt mai phục để ngăn cản rồi? Thạch Phá Thiên quay người lại hỏi:
Ta ngăn cản cô làm gì?
Hoa Vạn Tử nghe thì nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc, không thể tin hắn không làm khó dễ mình nữa. Nàng tự nhủ: Thôi, mặc kệ hắn có quỷ kế gì cũng được, ta phải đi một bước rồi mới tính bước nữa. Rồi nàng trợn mắt lên nhìn kỹ chàng, trong lòng lại nghĩ: Quả nhiên là ngươi, hèn gì thằng lõi này lại vô lễ với phái Tuyết Sơn đến thế. Rồi nàng quay gót đi luôn, chân trái nàng đã bị thương nên phải khập khiễng đi từng bước. Nhưng trong lòng nghĩ là xa tên ác tặc này một bước thì an toàn thêm một chút, nên cứ nhịn đau mà bước đi cho lẹ. Trần Xuân Chi mỉm cười nói:
Tổng đà Trường Lạc Bang tuy chẳng ghê gớm gì lắm, nhưng ít ra cũng có mấy người giữ cửa. Giả tỷ Hoa cô nương muốn đi là đi, muốn đến là đến, chẳng quá ra chúng ta là đồ giá áo túi cơm cả hay sao?
Hoa Vạn Tử mày liễu dựng ngược, cầm ngang lưỡi kiếm nói: Theo ý ngươi thì sao? Trần Xuân Chi mỉm cười đáp:
Theo ý Trần mổ thì cô nương phải để tại hạ hộ tống ra ngoài là hay nhất.
Hoa Vạn Tử nghĩ thầm: Qua cửa phải cúi đầu, lần này mình lỗ mãng xem thường đối phương nên mới thất thủ. Thật sự mình muốn ra khỏi tổng đà Trường Lạc Bang này cũng không phải dễ dàng. bây giờ phải tạm thời ẩn nhẫn, sau này sẽ hội họp các vị sư huynh sư đệ mở cuộc đại tấn công mới mong rửa được cái nhục hôm nay. Nàng nghĩ vậy liền hạ giọng đáp, nếu vậy thì xin làm phiền hương chủ vậy. Trần Xuân Chi quay lại nói với Thạch Phá Thiên,
bàn chúa, bây giờ thuộc hạ đưa qua cô nương ra ngoài.
Rồi gã hỏi nhỏ,
bàn chúa để cô ấy đi thật hay là cho ra ngoài rồi bắt cô ta trở lại?
Thạch Phá Thiên ngạc nhiên nói,
dĩ nhiên là cho cô ấy đi, còn bắt lại làm gì nữa?
Trần Xuân Chi đáp, vân vân. Trong lòng gã nghĩ,
chắc là bàn chúa chê cô ta lớn tuổi nên không để mắt vào. Thật ra cô nương này da trẻ trắng nõn cũng không phải là tệ, nhưng bàn chúa đã không thèm thì ta cũng chẳng cần khách sáo quá làm gì.
Gã bèn nói với Qua Vạn Tử,
đi thôi.
Thạch Phá Thiên thấy thanh trường kiếm sắc bén trong tay Qua Vạn Tử tỏa thanh quang lấp lánh thì không khỏi kinh hãi, chàng không dám nói chuyện nhiều. Thấy Trần Xuân Chi đưa nàng ra ngoài cửa thì thật không có gì tốt hơn nữa. Thạch Phá Thiên một mình tìm đường trở về phòng, dọc đường ai gặp chàng cũng khép nép tránh sang bên để nhường bước, vẻ mặt người nào cũng ra chiều cung kính. Thạch Phá Thiên trở về tới phòng, đang muốn hỏi Thị Kiếm tại sao Qua Vạn Tử bị Trần Hương Chủ nhốt trong lao, tại sao cô ta rút kiếm đâm mình, thì đột nhiên nghe người gác cửa hô lớn,
bối tiên sinh đến.
Thạch Phá Thiên cảm mừng đi lẹ vào trong phòng khách, vừa thấy Bối Hải Thạch đã nói ngay,
bối tiên sinh, vừa rồi đã xảy ra một việc rất kỳ lạ.
Rồi chàng đem vụ gặp Qua Vạn Tử ra kể lại một lượt. Bối Hải Thạch gật đầu, sắc mặt rất trịnh trọng nói,
thuộc hạ cầu xin ban chúa một việc. Trần Hưng Chủ ở sư quay đường trước nay với ban chúa hết lòng kính cẩn, một giả trung thành, y lại là người có công lớn với bản bàn, xin ban chúa rộng lượng tha mạng cho y.
Thạch Phá Thiên ngạc nhiên hỏi,
tha mạng cho y ư? Sao lại không thể tha mạng cho y được? Y là người rất tốt. Bối tiên sinh, nếu y có mắc bệnh gì thì tiên sinh chữa cho y nhé.
Bối Hải Thạch cảm mừng xá dài nói,
đà tạ ban chúa khai ân.
Rồi lập tức rời đi. Thì ra Trần Xuân Chi đưa Qua Vạn Tử đi rồi, liền chạy đến chỗ Bối Hải Thạch nhờ năn nỉ Thạch ban chúa cho thuốc giải. Bối Hải Thạch dạch mắt của hắn ra xem rồi bắt mạch thử, biết hắn nếu có trúng độc thì cũng chẳng nặng gì, nghĩ thầm,
chỉ cần ban chúa gật đầu một cái thì ta giải độc dễ như trở bàn tay.
Lão chỉ sợ Thạch ban chúa không phải là người dễ dàng khoan thứ, tuổi còn trẻ mà ra tay đã độc ác vô cùng, không ngờ vừa mở miệng đã xin được ban chúa tha mạng cho Trần Xuân Chi. Lão hết sức vui mừng vì cứu được bằng hữu, lại giữ được thực lực cho bản ban để đối phó với những hòa hoạn sắp xảy ra. Bối Hải Thạch đi rồi, Thạch Phá Thiên liền đem những chuyện nghi ngờ ra hỏi Thị Kiếm. Bây giờ chàng mới biết địa phương này thuộc Trấn Giang, một nút giao thông quan trọng giữa hai vùng Nam Bắc. Đây là tổng đà của Trường Lạc bang, và Thạch Phá Thiên là bang chúa. Bang Trường Lạc chia làm tam nội đường, ngũ ngoại đường để thống suất bang chúng các nơi. Trong bang có rất nhiều cao thủ. Mấy năm gần đây, thanh thế lại càng thịnh vượng. Những nhân vật bản lãnh cao thâm như Bối Hải Thạch cũng đầu nhập trong bang. Do vậy đủ thấy thanh thế của Trường Lạc bang thật không yếu kém. Còn như Trường Lạc bang ở trên giang hồ đã làm những việc gì, đã có thù hiềm gì với phái Tuyết Sơn, thì Thị Kiếm chỉ là một ả nha hoàng nhỏ tuổi, không thể nào biết được. Thạch Phá Thiên nghe Thị Kiếm nói về tình hình bang Trường Lạc, chỉ hiểu sơ qua một phần mà thôi. Tuy chàng là người thông minh nhưng chưa am hiểu thế sự, nên dĩ nhiên không có cách nào nhìn bao quát được hết tình thế ban này. Chàng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói,
Thị Kiếm tỷ tỷ, nhất định là các vị nhận lầm ta rồi. Không phải là ta mơ ngủ đâu, vị ban chúa đó nhất định
phải là một người nào khác, còn ta chỉ là một gã thiếu niên ở nơi rừng rú, không phải là ban chúa chi hết.
Thì kiếm mỉm cười nói, trong thiên hạ cũng có lắm người tướng mạo giống nhau, nhưng không thể giống đến mức độ như thế này. Thiếu gia, gần đây thiếu gia luyện những công phu gì đó, e rằng đã bị chấn động đến đầu óc. Nô tỳ không nói chuyện với thiếu gia nữa, để thiếu gia nghỉ ngơi cho tâm thần thoải mái. Chắc chắn thiếu gia sẽ dần dần nhớ ra mọi chuyện thôi. Thạch Phá Thiên nói,
không, không, trong lòng ta còn nhiều chuyện nghi ngờ không thể giải thích được, cần phải hỏi tỷ tỷ. Thì kiếm tỷ tỷ, tại sao tỷ tỷ lại thích làm nha hoàn?
Thì kiếm mắt đỏ que đáp, chẳng lẽ lại có ai thích làm nha hoàn ư? Từ thuở nhỏ, nô tỳ đã mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, có người đem nô tỳ về nuôi rồi đưa đến bán cho ban Trường Lạc. Đậu tổng quản giao cho nô tỳ hầu hạ thiếu gia, dĩ nhiên là nô tỳ phải tuân lệnh. Thạch Phá Thiên nói,
nếu thế thì không phải tỷ tỷ muốn làm nha hoàn, vậy tỷ tỷ cứ đi đi, ta cũng không cần người phục dịch, bất luận chuyện gì ta cũng tự làm lấy được.
Thì kiếm lo lắng nói, hiện giờ nô tỳ không còn ai thân thuộc nữa, thiếu gia bảo nô tỳ đi đâu? Đầu tổng quản mà biết thiếu gia không muốn cho nô tỳ hầu hạ nữa thì nhất định sẽ trách phạt nô tỳ không hết lòng thị phụng, nô tỳ sẽ bị đòn đến chết mất. Thạch Phá Thiên nói,
để ta bảo ông ấy không đánh mắng tỷ tỷ là được rồi.
Thì kiếm lắc đầu nói, thiếu gia bệnh còn chưa khỏi, nô tỳ không thể bỏ mà đi được. Hơn nữa, nếu thiếu gia không khinh rẻ nô tỳ thì nô tỳ cũng tình nguyện phục thị thiếu gia. Thì kiếm vừa tức mình vừa buồn cười, đưa tay bịt miệng nói, thiếu gia nói vậy thì mọi người phải tưởng rằng Thạch đại ban chúa đã cải tà quy chính rồi. Cô thấy chàng nói chuyện đàng hoàng, hoàn toàn không có thái độ khinh mạn chọc ghẹo như mọi khi. Tuy có nghĩ rằng đây chỉ là chàng hứng thú nhất thời mà làm như thế, nhưng dẫu sao cũng là chuyện đáng mừng. Thạch Phá Thiên im lặng không nói gì nữa, nghĩ thầm,
vị Thạch ban chúa nào đó có vẻ rất ác độc, thích giết người, lại thích bức hiếp người. Ai thấy ông ấy cũng phải sợ. Ông ấy còn đi cướp vợ của người khác, cũng không hiểu cướp để làm gì. Muốn người ta nấu cơm giặt áo cho mình hay sao? Còn ta phải làm sao đây? Ngày mai ta phải nói rõ cho bối tiên sinh nghe, không thể để họ nhận lầm mình là ban chúa mãi được.
Thạch Phá Thiên ngẫm nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác. Có lúc chàng cảm thấy làm ban chúa thì được mọi người kính trọng, cũng thấy rất vui. Nhưng có lúc chàng nghĩ tới chỗ mình mạo danh người khác, khi ban chúa thật sự trở về chắc sẽ nổi nóng, không chừng còn hạ thủ giết mình. Như thế thì thật là nguy hiểm.
Quý vị thính giả, liệu rằng Thị Kiếm có phát hiện ra Thạch Phá Thiên giả không? Và chuyện gì sẽ đến với Cẩu Tạp Chủng khi tất cả mọi người ở bang Trường Lạc đều nhận chàng là Thạch Phá Thiên? Mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình ngày mai. Bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.